Liên Hoa Sinh. Đoạn mở đầu.
Kính lễ ba thân linh thánh, pháp thân Vô Lượng Quang Như Lai, báo thân Đại Bi Quán Tự Tại, hóa thân Đại Sĩ Liên Hoa Sinh. Hóa thân Đại Sĩ Liên Hoa Sinh hóa hiện từ Phật Vô Lượng Quang vì lợi lạc của chúng sinh từ cực lạc Sukhavati ở phương Tây, một cõi cao hơn tất thảy các cõi tịnh. Ngài hiển hiện đến Nam Thiệm Bộ Châu trong thế giới Ta Bà, cõi giới của hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đến đất nước Yudhiyana và Ấn Độ, và đặc biệt đến Tây Tạng, nơi Đức Quán Tự Tại Tôn Quý có thể điều phục toàn bộ xứ tuyết. Nếu các con hỏi về những phẩm tính tối thắng nào mà vị hóa thân Liên Hoa Sinh này sở hữu và những chi tiết về cuộc đời Ngài, sau đây ta sẽ miêu tả chúng.
1.
Phía Tây Ấn Độ, ở đất nước Udiana vinh quang, trong thành phố Châu Ngọc rực rỡ, có một cung điện ngọc xanh da trời được trang trí bằng nhiều chất liệu quý giá. Trong cung điện này có một vị vua Phật tử tên là Indra Bodhi, người cai trị vương quốc trên chiếc ngai ngọc sáng ngời vĩ đại, vây quanh bởi 108 hoàng phi, các thượng thư bên trong bên ngoài và ở giữa, cũng như vô số người hầu. Bởi nhà vua không có con trai, ông tập hợp tất cả các thầy tu để tiến hành một lễ cúng dường lớn trước Tam Bảo vào ngày rằm tháng đầu tiên của mùa hè. Khi trì tụng Pháp Dân Kinh, nhà vua hứa rằng sẽ tiến hành một thiện hạnh bố thí lớn lao để làm lợi lạc tất thảy. Nhiều năm trôi qua và ông đã bố thí gần hết tài sản. Việc bố thí ngừng lại, nhưng dòng người ăn xin vẫn không ngừng. Quan lại thưa rằng, ngân khố đã cạn kiệt và chẳng còn lại gì. Nhưng đám ăn xin căn dặn, nếu như vậy, Ngài chẳng thể cho chúng tôi thứ gì, tất cả đồ bố thí được trao cho kẻ khác trước đây sẽ vô ích thôi. Nhà vua liền nghĩ, trên một hòn đảo ở đại dương, có con gái của vua rồng tên là thiếu nữ đáng yêu. Cô sở hữu một viên ngọc quý, giúp hoàn thành mọi mong muốn. Cô sẽ trao tặng nó nếu được yêu cầu bởi một vị Bồ Tát đang thực hành hạnh bố thí vì Phật Pháp. Vì thế, ta cần thỉnh cầu nó và tiếp tục bố thí cho dân chúng. Nghĩ vậy, nhà vua chuẩn bị một con thuyền vượt biển, dẫn đầu bởi thuyền trưởng đã lấy được đá quý từ đại dương trong quá khứ. Khi nhà vua sắp khởi hành cùng đoàn tùy tùng, tất cả quan lại và dân chúng cố gắng ngăn cản, nhưng Ngài không nghe. Ngài lên thuyền và bốn cánh buồm được dương theo bốn hướng. Khi một cơn gió thích hợp thổi, con thuyền sẽ ra khơi. Khi một cơn gió không mong muốn thổi, nó sẽ không đi, và bốn mỏ neo treo bằng dây thừng lông lạc đà được hạ ở bốn phía. Nhờ việc lái thuyền như vậy, nhà vua và đoàn tùy tùng tìm được đường ra đại dương. Cánh buồm được dương lên và một cơn gió thuận đưa họ lên đường. Họ tiếp tục hành trình với tốc độ của một mũi tên lao đi vung vút. Khi họ đến một hòn đảo đầy ngọc báu, đoàn tùy tùng ở lại, trong khi nhà vua và thuyền trưởng tiếp tục hành trình trên một con thuyền nhỏ hơn. Một ngọn núi trắng xuất hiện và nhà vua hỏi, ngọn núi đó là gì vậy? Ngọn núi đó làm bằng bạc. Họ tiếp tục và một ngọn núi xanh xuất hiện, nhà vua lại hỏi, ngọn núi đó là gì? Ngọn núi ngọc xanh da trời. Sau đó họ thấy một ngọn núi màu vàng và nhà vua hỏi về nó. Thuyền trưởng đáp, đó là ngọn núi vàng, chúng ta sẽ đến đó. Họ lên bờ và thấy mặt đất toàn bằng cát vàng, và phía trước ngọn núi có một cung điện làm từ nhiều đá quý khác nhau. Thuyền trưởng thưa với đức vua rằng, ngài hãy tiếp tục trong khi thần ở đây. Cung điện được bao quanh bởi 7 cái hồ. Khi vượt qua chúng, ngài sẽ gặp những loài dã thú, chẳng hạn rắn độc. Bởi vậy, hãy quán chiếu về bồ đề tâm khi bước đi. Ở giữa hồ có một bức tường làm bằng sắt và nhiều chất liệu quý khác nhau với 4 cổng. Một cô gái rồng là kẻ giữ cửa. Hãy cầu xin cô ta và cửa sẽ được mở ra. Trên cánh cửa cung điện bên trong có một cái vòng sắt kim cương. Hãy sử dụng nó để gõ. 100 thiếu nữ sẽ xuất hiện và đưa cho ngài nhiều đá quý. Đừng nói chuyện với họ, hãy gõ cửa lại. Cuối cùng, một cô gái rồng với thân xanh đẹp đẽ cùng nhiều trang sức tên là Thiếu Nữ Đáng Yêu sẽ đến. Hãy yêu cầu được kể cho cô ấy nghe câu chuyện của ngài và thỉnh cầu viên ngọc từ cô ta. Cô ta sẽ tặng ngài viên ngọc màu xanh chiếu ra ánh sáng ngũ sắc. Hãy lập tức nhận lấy và đừng để nó trượt khỏi. Hãy bọc nó cẩn thận trong tay áo của ngài và quay trở về đây. Đó là viên ngọc như ý rất quý giá. Như thế, thuyền trưởng chỉ dẫn nhà vua và tiễn ông lên đường. Nhà vua sau đó lên đường như lời dặn dò và vượt qua 7 cái hồ. Ông tới chỗ rắn độc. Ở đây, vị vua thiền định về bồ đề tâm và nhờ đó không bị hại bởi hơi thở độc của lũ rắn. Dưới chân bức tường, ông khẩn cầu cô gái rồng giữ cửa và nó mở ra. Sử dụng gõ cửa kim cương, ông gõ vào cánh cửa cung điện. Sau một hồi, cô gái thiếu nữ đáng yêu xuất hiện. Rất ít người từng tới được cung điện của tôi. Ngài chắc chắn là một vị có công đức lớn lao. Ngài muốn gì? Cô gái hỏi. Sau khi nhà vua kể toàn bộ câu chuyện, ngài nói, tôi đến để thỉnh cầu viên ngọc quý. Cô gái rất hoan hỷ và lấy viên ngọc từ vương miện trên đầu ra. Cô trao nó cho nhà vua, ngài nhận lấy và rời đi. Nhờ sức mạnh của viên ngọc, ngài không phải đi bộ về. Ngay lập tức có mặt nơi thuyền trưởng đang chờ. Ngài nói, người thật tốt bụng, thuyền trưởng. Sau đó, nhà vua và thuyền trưởng trong khoảnh khắc đến nơi đoàn tùy tùng đang chờ đợi. Sau đó thuyền trưởng, người rất giỏi trong việc kiểm nghiệm châu báu, đã chọn ra những viên ngọc tốt và đưa chúng cho đoàn tùy tùng, nói rằng, nếu chúng ta có quá nhiều, thuyền sẽ chìm và chúng ta sẽ mất mạng, hãy biết đủ. Nhờ thuyền trưởng lèo lái con thuyền, nhà vua và đoàn người khởi sự hướng về đất liền. Trên hòn đảo ở đại dương mọc lên một bông sen sặc sỡ. Trên đó có một cậu bé đang ngồi, chỉ 8 tuổi, rất đẹp, với những vẻ đẹp chính và phụ, và cầm chày kim cương và bông sen trên tay. Thấy cậu, đoàn người rất ngạc nhiên, và nhà vua hỏi cậu bé.
Này con, cha mẹ con là ai? Con thuộc giai cấp nào và quê hương con ở đâu? Con ăn gì và tại sao con lại ở đây?
Đáp lại những câu hỏi này, cậu bé nói rằng,
cha con là trí tuệ giác tính tự nhiên, mẹ con là nữ hoàng xuất sắc pháp giới. Con thuộc về hư không và giác tính bất khả phân. Con lấy pháp giới không sinh làm quê hương. Con sống bằng việc ăn những quan niệm nhị nguyên. Mục đích của con là giết chết cảm xúc phiền não.
Cậu bé nói vậy, nhà vua vô cùng kinh ngạc và nghĩ rằng, đây chắc hẳn phải là một hóa thân diệu kỳ. Ngài nói, ta sẽ xem con là con trai ta, và kính trọng con. Sau đó, ngài choàng lên cậu bé tấm vải lụa và cắt bông sen rồi trở về vương quốc. Cận thần và dân chúng vô cùng vui vẻ và nồng nhiệt đón chào đoàn người. Đức vua giữ viên ngọc trong tay và ước nguyện rằng, nếu viên ngọc này, thứ con đã tìm thấy thực sự là viên ngọc như ý, nguyện cầu đứa bé này sẽ ngự trên ngai lớn làm bằng 7 loại đá quý và được trang hoàng bằng lọng báu. Ngay khi những lời này được thốt ra, ngai và lọng xuất hiện. Cậu bé ngự trên ngai, trở thành hoàng tử và được ban danh hiệu Liên Hoa Kim Cương Vương. Nhà vua lại nói rằng, nếu đây là viên ngọc như ý không sai lầm và vô giá, nguyện cầu mọi ngân khố trống rỗng từ khi con bố thí cho mọi người trở nên đầy như cũ. Lập tức ngân khố đầy ắp trở lại. Sau đó, nhà vua ra lệnh đánh trống lớn vang lừng và tin tức tốt lành được thông báo đến khắp nơi. Ta, vua Indrabodi tuyên bố rằng mọi ước nguyện sẽ hoàn thành nhờ viên ngọc như ý của ta. Hãy đến nhận điều mà các ngươi muốn và cần. Nhà vua rửa viên ngọc bằng nước sạch, đính nó trên đỉnh cờ chiến thắng, xông ướp nó trong mùi hương long não và đàn hương và đặt vô số đồ cúng dường phía trước nó. Sau đó ngài tắm rửa, mặc quần áo đẹp và kính lễ các vị thánh trong bốn phương, cầu nguyện rằng, nếu viên ngọc mà con tìm thấy là ngọc như ý chân chính và quý giá, nguyện bất cứ thứ gì mà loài người và các chúng sinh khác mong muốn rơi xuống như mưa. Ngay khi những lời này được thốt ra, gió nổi lên từ bốn phương và cuốn đi mọi chất bẩn. Một cơn mưa dịu nhẹ đảm bảo rằng không có bụi nào xuất hiện và vì thế tất cả đều được thanh tẩy. Thức ăn trăm mùi vị xuất hiện từ viên ngọc làm hài lòng tất cả những kẻ đang đói khát. Vải vóc quần áo tuôn xuống như thác đổ làm những kẻ đang lạnh thỏa mãn. Và sau đó một cơn mưa ngọc rơi xuống hoàn thành mọi mong ước. Nhà vua ban sắc lệnh cho toàn dân rằng tất cả cần thực hành giáo lý đại thừa. Như thế, mọi người phát triển bồ đề tâm và chứng quả bất thối chuyển. Đây là chương đầu tiên trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa, kể về cách thức ngài trở thành con trai vua Indrabodi và đăng ngôi hoàng gia.
2.
Hoàng tử hóa thân thấy rằng cậu sẽ không thể làm lợi lạc chúng sinh bằng việc cai trị vương quốc. Kết quả là cậu thực hiện vài hành động du già để chuyển hóa bám chấp của nhà vua và các thượng thư. Cậu trang hoàng thân trần bằng trang sức từ xương. Trên tay, cậu cầm trống Damaru của Hỷ Lạc và tính không hợp nhất và chĩa ba, thứ tiêu trừ ba độc và bắt đầu nhảy múa trên mái cung điện. Dân chúng tụ tập đứng xem. Một ngày, cậu để chiếc chĩa ba trượt khỏi tay, nó chạm trúng đầu con trai của Kamalate, vị thượng thư có thế lực lớn nhất, và giết chết anh ta. Chú thích, Kapje Thile Norbu Rinpoche đã từ bi bổ sung rằng, chúng ta không nên xem Padmasambhava là một người thường với nhận thức nhị nguyên, mà phải xem đó là một vị Phật hoàn hảo. Hành động của ngài là mang tính biểu tượng và diệu kỳ. Nhờ đó, ngài giải phóng tâm của con trai vị thượng thư. Bên cạnh đó, hành động này là phương tiện thiện xảo được thực hiện bởi Đức Padmasambhava để không những tạo ra việc trục xuất ngài mà còn ngăn mọi người nghĩ rằng chỉ có hoàng tộc mới có thể thực hành kim cương thừa. Hoạt động của một vị Phật là rất khó hiểu với những người có tâm bị trói buộc bởi hiện tượng hư vô. Hết chú thích. Bất cứ ai phạm phải luật lệ của vương quốc đều phải bị trừng phạt. Mọi thượng thư tập hợp và thưa với đức vua: mặc dù cậu bé này được đăng quang là hoàng tử, cậu đã hành xử theo cách thức sai lầm. Cậu đã giết con trai một thượng thư, bây giờ hoàng tử cần bị trừng phạt bằng cách đóng cọc xiên qua. Đức vua đáp, ta không biết liệu hoàng tử là con của loài phi nhân hay là một hóa thân diệu kỳ. Giết cậu bé là không thích hợp, hãy lưu đày cậu. Các thượng thư đồng ý sẽ lưu đày hoàng tử. Bởi sự việc này, nhà vua rất buồn bã và tuyệt vọng. Nhưng vì luật lệ của vương quốc được áp dụng rất nghiêm ngặt, ngài không thể không đuổi hoàng tử. Ngài triệu hoàng tử đến và thiết đãi cậu sơn hào hải vị. Sau đó, nhà vua nói rằng,
từ bông sen giữa hồ nước quý, con xuất hiện không cha hay mẹ, cậu bé hóa thân. Không có con trai, ta phong con làm hoàng tử trong cung điện hoàng gia. Nhưng hành động của con, hoàng tử, khiến con trai thượng thư qua đời. Triều thần xét xử con theo luật hoàng gia, bởi con sắp bị đi đày. Hãy đến bất cứ nơi nào con muốn.
Nói những lời này, nhà vua ứa nước mắt. Hoàng tử dâng phần thức ăn ngon nhất cho vua cha và nói rằng,
trong thế giới này, cha mẹ rất quý giá. Ngài là cha mẹ con và đã cho con ngai vàng bởi một món nợ nghiệp. Con trai thượng thư bị giết chết và theo luật lệ nghiêm khắc của cha, con cần phải bị lưu đày. Tuy nhiên, con không sợ hãi bởi tâm không biết đến sinh hay tử, không tham luyến với quê hương. Lưu đày không làm con sợ hãi. Cha mẹ hãy luôn hạnh phúc, bởi kết nối nghiệp, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong tương lai.
Hoàng tử kính lễ cha mẹ và rồi bật khóc. Nhà vua và hoàng hậu nghĩ rằng cậu chắc chắn là một hóa thân, cảm thấy đau buồn vô hạn. Họ ôm đầu và lăn ra bất tỉnh. Các thượng thư dẫn hoàng tử đi và áp giải chàng đến mộ địa rừng lạnh ở phía tây xứ Udiana. Đó là nơi rất đáng sợ, đầy hồn ma xác chết, chim ăn xác chết và thú dữ ăn thịt. Theo phong tục tôn giáo địa phương, khi người chết được đưa tới mộ địa và bị bỏ lại, mỗi xác chết được quấn trong mảnh vải bông cùng với một dạ cháo đặc. Hoàng tử lúc này hành xử như một yogi mật thừa. Cậu mặc quần áo của tử thi và ăn thức ăn của người chết. Cậu nhập định bất động chuyển và như thế an trụ trong hạnh phúc lớn lao. Một thời gian sau, nạn đói lan tràn khắp vùng, phần lớn mọi người bị chết. Vô số xác chết được đem đến mà không có vải và cháo đặc. Vì thế, hoàng tử lột da người làm quần áo và ăn xác chết. Nhờ điều này, cậu kiểm soát mọi Dakini Mammo trong mộ địa và tiếp tục thực hành pháp môn du già. Trong thời gian này, ở quận Gausho xứ Udiana có tên lãnh chúa ác độc Sararaja. Hắn ta buộc mọi người trong quận bước vào con đường sai lầm, sẽ dẫn họ tới các cõi thấp hơn. Hoàng tử thấy rằng chẳng còn cách nào khác để chuyển hóa họ, ngoại trừ hoạt động hàng phục và phẫn nộ. Cậu búi tóc trên đỉnh đầu với một con rắn, khoác lên mình da người làm áo và da hổ làm váy. Cầm trên tay cung và 5 mũi tên sắt, cậu tới vùng đất xấu xa đó. Hoàng tử giết chết tất cả đàn ông mà cậu gặp, ăn thịt, uống máu họ và quan hệ với tất cả phụ nữ. Cậu kiểm soát tất cả và tiến hành lễ Tanagana hợp nhất và giải phóng. Vì thế, cậu được gọi là ma quỷ La Sát. Chú thích: Kapje Tulku Ugyen Rinpoche thấy rằng cần phải giải thích biểu tượng như sau. đàn ông và đàn bà không được xem xét theo nghĩa đen, mà biểu tượng cho hình tướng và tính không. Thuật ngữ Tanagana, hợp nhất và giải phóng, là từ ngữ then chốt trong thực hành Kim Cương Thừa. Sử dụng năm mũi tên trí tuệ phân biệt, Đức Padmasambhava tham gia vào hoạt động giải phóng năm độc bằng cách nhận ra tinh túy của chúng, trong khi hợp nhất với tính không, bản tính căn bản của mọi hình tướng. Hết chú thích. Lãnh chúa xấu xa tập hợp dân chúng và hợp lực săn tìm trong mộ địa để sát hại ma quỷ La Sát, ý tự mình cầm thanh gươm Taramashi, một cung thủ thiện xạ trong vùng canh giữ vùng hạ của mộ địa, trong khi những người còn lại mang theo giáp và vũ khí bắt đầu tìm kiếm từ vùng thượng. Ma quỷ La Sát bắn lính canh một mũi tên và tẩu thoát. Như thế, cậu được gọi là kẻ đào tẩu trẻ trung. Đức Padmasambhava tới vùng Saho, nơi ngài thực hành ở mộ địa rừng hoang hỷ, trong khi sống cùng các xác chết. Tại đây, ngài được quán đỉnh và ban phước bởi Dakini Phục Ma. Sau đó, ngài tới mộ địa Sosalin nằm ở phía nam xứ Udiana. Ở đây, ngài thực hành pháp tu du già và được quán đỉnh và ban phước bởi Dakini, bậc duy trì an bình. Sau đó, ngài trở về hòn đảo giữa đại dương, nơi trước đây ngài đã sinh ra từ bông sen, bằng cách thực hành ngôn ngữ biểu tượng Dakini của Mật Thừa. Ngài thu hút bốn bộ Dakini cư ngụ trên hòn đảo, tất thảy loài rồng biển và loài phi nhân hành tinh trên thiên giới, nguyện trở thành đầy tớ của ngài và bị trói buộc bởi lời thề. Sau đó, ngài thực hành ở mộ địa rừng Gồ Ghề, xứ Udiana, và có một linh kiến trong đó Vajravarahi ban quán đỉnh cho ngài. Bốn bộ Dakini cùng các Dakka và Dakini của ba cấp độ ban những thành tựu và trao truyền cho ngài, tất cả ban phước và thuyết giảng giáo pháp cho ngài. Như thế, ngài trở thành một yogi oai hùng. Chư Dakini cũng ban cho ngài danh hiệu bí mật Dokje Trakpa San, kim cương phẫn nộ oai hùng. Đây là chương 2 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức ngài thực hành ở các mộ địa và được gia trì bởi chư Dakini.
3.
Đức Padmasambhava tới Kim Cương Tòa ở Ấn Độ. Thỉnh thoảng, ngài biến thành hàng trăm vị tăng cúng dường lên ngôi chùa, đôi khi thành hàng trăm vị yogi tiến hành các pháp tu khác nhau. Dân chúng vì thế hỏi, thầy của ngài là ai? Đạo sư đáp rằng,
ta không có cha và ta không có mẹ. Ta không có thầy, cũng không có đạo sư. Ta không có giai cấp, cũng chẳng có tên gọi. Ta là vị Phật tự sinh khởi.
Mọi người thấy hoài nghi và bảo rằng, kẻ hiển bày vô số thần thông mà không có thầy, chắc chắn là một ma quỷ. Đạo sư Liên Hoa quán chiếu rằng, mặc dù ta là một hóa thân tự sinh, để cho các thế hệ tương lai thấy sự cần thiết của một đạo sư, ta phải hành xử như thể đang tìm kiếm mọi giáo lý ngoại và nội của Mật Thừa từ những đạo sư uyên bác và thành tựu của Ấn Độ. Nghĩ vậy, ngài hướng về nơi đạo sư Prabhahasti cư ngụ. Trên đường, ngài gặp hai vị tăng Sakya Maitri và Sakya Mitra, những người đang trên đường đến thọ nhận giáo lý từ đạo sư Prabhahasti. Sau khi kính lễ, ngài thỉnh cầu giáo lý từ họ. Hai vị này nghĩ rằng ma quỷ La Sát đã trở lại và họ trở nên sợ hãi. Đức Padmasambhava nói rằng, tôi sẽ không làm điều xấu nữa, hãy chấp nhận tôi. Họ đáp, nếu thế, đầu tiên hãy đưa cho chúng tôi vũ khí. Sau đó, ngài trao cung và tên sắt, hai vị tăng nói, bây giờ chưa phải lúc chúng tôi dạy ông, hãy đến Kim Sứ Điểu Đá Đỏ, nơi đạo sư Prabhahasti của chúng tôi đang sống. Ngài đến trước Đức Prabhahasti, từ vị này, ngài thọ giới xuất gia và được đặt pháp danh Sakya Senge, Thích Ca Sư Tử. Đạo sư dạy ngài ba phần vĩ đại của Yoga Tantra, Sunda Janaya, Yoga Chariyava và Tattva Samkracha. Chú thích, ba bản văn này xuất hiện với nhiều cách phiên âm khác nhau. Ví dụ, trong chuyện kể về việc phát lộ những kho tàng tạc ma quý giá, Đức Longchen Rabtram gọi là Yoga Tramutaya, Tattva Samkraha và Yoga Chariya. Hết chú thích. Mặc dù ngài hiểu tất cả những bản văn này, ngay khi chúng được dạy, ngài ra vẻ nghiên cứu chúng 18 lần, giả vờ tịnh hóa che chướng. Cùng lúc đó, thậm chí không thực hành, ngài vẫn có các linh kiến về 37 vị bổn tôn của Yoga Tantra. Đức Sakya Senge ngẫm nghĩ rằng, ta sẽ thực hành giáo lý Mahayoga và thành tựu cả cấp độ trì minh dương trường thọ và trì minh dương tối thượng đại ấn. Nghĩ vậy, ngài đến gặp đại sư Madhusri Mitra, vị đang sống ở núi Malaya. Ngài thỉnh cầu giáo lý, nhưng đại sư nói rằng, thời điểm vẫn chưa thích hợp để ta dạy con phải đến mộ địa rừng đàn hương, nơi ni sư Kungamo đang sống. Bà là một Dakini trí tuệ với nhiều ân phước lớn lao và thiện xảo trong việc ban các quán đỉnh ngoài, trong và bí mật. Hãy đến đó và thỉnh cầu quán đỉnh. Ngài đã được chỉ dẫn như vậy. Đức Sakya Senge đến mộ địa rừng đàn hương, nơi ngài gặp thiếu nữ Damsen trẻ trung, người đang đi lấy nước. Ngài đưa bức thư yêu cầu ban các quán đỉnh ngoài, trong và bí mật. Chưa nhận được lời đáp, ngài hỏi, cô quên thông điệp của tôi rồi à? Cô ta vẫn không thốt lên một lời, bởi vậy đạo sư Liên Hoa dùng sức mạnh thiền ghi chặt thùng và đòn gánh của cô ta xuống. Không thể nhấc lên, cô rút một con dao pha lê trắng từ thắt lưng ra, nói rằng, ngài có đôi chút sức mạnh, nhưng ta có thể làm điều kinh ngạc hơn. Nói vậy, cô rạch mở phanh ngực lộ ra 42 bổn tôn an bình ở phần trên và 58 Heruka phẫn nộ ở thân dưới. Như thế đã hiển bày sống động 100 bổn tôn an bình và phẫn nộ. Ngài nghĩ rằng đây chắc hẳn là ni sư và bắt đầu kính lễ và đi nhiễu quanh cô gái. Tuy nhiên cô nói, ta chỉ là nữ đầy tớ thôi, hãy đi vào trong. Ngài đi vào trong và gặp ni sư Kungamo đang ngự trên ngai, được chư Đa Ca bảo vệ. Bà đeo trang sức bằng xương và cầm cốc sọ người cùng trống gỗ trên tay, bao quanh bởi 33 thiếu nữ. Bà đang tiến hành việc cúng dường. Sau khi cúng dường một mạng đà la, lễ lại và đi nhiễu quanh ni sư Kungamo, ngài thỉnh cầu quán đỉnh ngoài, trong và bí mật. Sau đó, bà biến Đức Sakya Senge thành chủng tự hôn và nuốt ngài. Bà trao các quán đỉnh bên trong mạng đà la thân bà, phóng âm hôn qua bông sen bí mật. Bà tịnh hóa các che chướng về thân, ngữ và tâm của ngài. Quán đỉnh bên ngoài là Phật Vô Lượng Quang. Ni sư Kungamo ban phước để ngài thành tựu cấp độ trì minh dương trường thọ. Quán đỉnh bên trong là Đức Quán Tự Tại. Bà ban phước để thành tựu cấp độ trì minh dương đại ấn. Quán đỉnh bí mật là Mã Đầu Minh Dương Vinh Quang. Bà ban phước để ngài thu hút mọi Dakini Ma Mô, vị thần thế gian và các tinh linh ma quỷ kiêu ngạo. Cuối cùng, bà ban cho ngài danh hiệu bí mật Loden Trotse, Thánh Chủng Trí. Đức Loden Trotse trở về gặp Đại sư Manju Srimitra và nghiên cứu mọi giáo lý nội và ngoại về Văn Thù Sư Lợi. Sau đó, ngài có linh kiến về Đức Văn Thù. Ngài du hành tới gặp Đạo sư Hunkara và nghiên cứu mọi giáo lý về Visuddha. Từ Đại sư Prabhasti, Đức Loden Trotse thọ nhận mọi giáo lý kim cương Phổ Ba Vajrakilaya và có linh kiến về các bổn tôn Kilaya. Sau đó, ngài tới gặp Đại sư Rồng Juna và nghiên cứu mọi giáo lý triết học thuộc về nhân và giáo lý về ngữ liên hoa. Dưới sự chỉ dạy của Đại sư Buddha Gautama, ngài nghiên cứu mọi giáo lý về sự hiển bày diệu kỳ của các bổn tôn an bình và phẫn nộ. Sau đó, ngài du hành tới gặp Đại sư Mahavasara và thọ nhận mọi giáo lý về phẩm tính cam lồ. Đến gặp Đại sư Dana Sankrita, ngài nghiên cứu mọi giáo lý về tất cả các bổn tôn mẹ vũ trụ. Kế đó, ngài tới gặp Đại sư Rombu Guhya Devachandra. Với vị này, ngài nghiên cứu mọi giáo lý về thờ phượng thế tục. Từ Đại sư Santigappa, ngài thọ nhận mọi giáo lý về đại hung mãnh trở chú và các mật chú phẫn nộ và điều phục của những vị bảo hộ pháp. Sau đó, ngài khởi hành tới gặp Đại sư Sri Sinha và nghiên cứu mọi giáo lý về đại toàn thiện linh thiêng. Ngài đạt được sự thấu suốt ngay lập tức các giáo lý này và không cần thực hành. Ngài có linh kiến về tất cả các bổn tôn. Ngài giờ đây nổi tiếng với danh hiệu Loden Trotse. Chú thích: trong chuyện kể về việc phát lộ những kho tàng tẹt ma quý giá, Đức Longchen Rabcham giải thích rằng ngài Padmasambhava thọ nhận tiên tri từ Vajravarahi. Hỡi kẻ xứng đáng, giáo lý chân chính về kết quả chỉ trong một đời là độc đáo và không được chứng ngộ bởi tất cả. Nó nằm ở tâm kim cương của Sri Sinha. Ở rừng gồ ghề, con sẽ đạt chứng ngộ. Nhờ thần thông diệu kỳ, Đức Padmasambhava đến mộ địa rừng gồ ghề trong một khoảnh khắc, nơi ngài lễ lạy trước Đại sư Sri Sinha và khẩn cầu được chấp nhận là đệ tử. Đức Sri Sinha sau đó dạy Padma Kara trọn vẹn ba phần đại toàn thiện: tâm, hư không và chỉ dẫn, bao gồm đại toàn thiện đẳng đồng hư không giới mật điển. Đặc biệt, khi thọ nhận các bộ ngoại, nội và bí mật của tâm yếu đại quản trí, Đức Padmasambhava hỏi rằng: Đại sư, con thỉnh cầu thầy hãy ban cho con chỉ dẫn cho phép thân vật lý biến mất trong chính đời này, tạo ra linh kiến về các cõi báo thân và đánh thức Phật quả trong cõi pháp thân. Sri Sinha đáp: Xuất sắc, con trai cao quý. Ta có một chỉ dẫn là đỉnh cao của mọi giáo lý, cao nhất trong mọi tri kiến. Nó vượt khỏi mọi thừa và là tâm yếu của chư không hành nữ, điều bí mật hơn các bí mật thông thường. Nó là thừa vĩ đại của tâm yếu kim cương chói ngời, vượt khỏi suy nghĩ, thoát khỏi kiến thức thông thường và nằm ngoài phạm vi của thức nhị nguyên. Nó không nằm trong những giới hạn của tồn tại hay không tồn tại và vượt qua các vấn đề của tri kiến và thiền định, phát triển và toàn thiện. Nó là mẹ của tất thảy các đấng chiến thắng trong ba thời, con đường tắt của mọi trì minh dương vĩ đại, chỉ dẫn tuyệt đối và vô song. Nhờ đó, người ta đạt được sự giác ngộ của chư Phật trong 3 năm. ta sẽ dạy nó cho con. Đức Sri Sinha sau đó ban cho ngài các quán đỉnh Dogchen Khando Ningthik vô số văn bản về chỉ dẫn cách hành trì và như là giáo lý hỗ trợ. 18 mật điển Dogchen, mật điển gốc Ratthakiu, đại các tường mật điển, phổ hiền tâm cảnh mật điển bảo diễm huy hoàng, mật điển gương tâm kim cương tác đọa, chân tâm tự hiện mật điển, trang hoàng trân bảo mật điển, khai thị trực chỉ mật điển, lục đại phổ hiền dương mật điển, vô tự mật điển, sư diện mật điển, bảo châu mang mật điển, tự tính giải thoát mật điển, bảo châu thứ đệ mật điển, xá lợi huy hoàng mật điển, như nguyệt giao hòa mật điển, đại toàn thiện tự nhiên mật điển và vô biên nhật quang phổ hiền dương mẫu mật điển. Hết chú thích. Đây là chương 3 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức ngài nương tựa các vị thầy, thọ nhận giáo lý và hiển bày việc luyện tâm.